Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023. Hai đảng đối lập chính của Thái Lan đã đồng ý thành lập một liên minh cầm quyền sau khi họ đánh bại các đối thủ được quân đội hậu thuẫn và đã kiểm soát chính phủ trong gần một thập kỷ trong cuộc bầu cử cuối tuần qua. Nhà lãnh đạo của liên minh này nói rằng ông đã sẵn sàng làm thủ tướng mới của Thái Lan.
I am ready to be the prime minister for all, whether you agree with me or you disagree with me.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Philippines đặt phao hải hành ở nhiều nơi trên Biển Đông để khẳng định chủ quyền. Người đứng đầu Ukraine thăm Anh, Pháp và được cam kết về máy bay không người lái tầm xa. Tổng thống Zelensky nói cuộc phản công của Ukraine không nhắm vào lãnh thổ Nga. Lãnh đạo Liên minh châu Âu ủng hộ kế hoạch hòa bình của Kiev, trong khi phái viên Trung Quốc công du để dàn xếp về Ukraine. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Hai đảng đối lập chính của Thái Lan hôm 15 tháng 5 đã đồng ý thành lập một liên minh cầm quyền sau khi họ đánh bại các đối thủ trong cuộc bầu cử cuối tuần qua, theo Reuters. Các đối thủ của họ được quân đội hậu thuẫn và đã kiểm soát chính phủ trong gần một thập kỷ. Đảng Move Forward, tức Tiến Lên, và phe đối lập nặng ký Phiêu Thái đã chiếm ưu thế trong cuộc bỏ phiếu hôm 14 tháng 5 trước một loạt các đảng được quân đội hậu thuẫn, nhưng họ có thể đối mặt với những thách thức trong việc tập hợp đủ sự ủng hộ với các quy định về quốc hội do quân đội soạn thảo sau cuộc đảo chính năm 2014 nghiêng về phía có lợi cho các đồng minh của quân đội. Liên minh của họ sẽ cần đảm bảo những nỗ lực thành lập chính phủ mới sẽ không bị cản trở bởi thượng viện do chính quyền quân sự bổ nhiệm. Cơ quan này sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng trong cơ quan lập pháp gồm 750 thành viên lưỡng viện và có thành tích ủng hộ phe bảo thủ gồm các đảng do các viên tướng lãnh đạo. Ông Pita Limaroenrat, nhà lãnh đạo 42 tuổi của đảng Move Forward, đề xuất một liên minh gồm 6 đảng sẽ kiểm soát 309 ghế, trong đó ông là thủ tướng. Con số đó vẫn thấp hơn mức 376 ghế cần thiết để đảm bảo ông được bầu vào vị trí cao nhất. Phát biểu trước báo giới tại một cuộc họp báo ở Bangkok hôm 15 tháng 5, ông Pita nói Thái Lan đã trải qua đủ trong một thập kỷ qua và việc đảng của ông dẫn trước trong kết quả bầu cử sơ bộ đã đánh dấu một ngày mới cho đất nước.
Tôi sẵn sàng làm thủ tướng của tất cả mọi người, cho dù bạn đồng ý với tôi hay không. Sẽ là một cái giá khá đắt phải trả nếu ai đó đang nghĩ đến việc phản bác kết quả bầu cử hoặc thành lập một chính phủ thiểu số. Tôi nghĩ người dân Thái Lan sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Đảng Phiêu Thái do gia đình tỷ phú Sinawat kiểm soát cho biết họ đồng ý với đề xuất của ông Pita và chúc ông may mắn trong nỗ lực trở thành thủ tướng. Nhiều người ăn mừng tại trụ sở đảng Move Forward của Thái Lan vào tối ngày 14 tháng 5, sau khi việc kiểm phiếu cuốn chiếu cho thấy tổ chức đối lập này đang dẫn đầu trong sự kiện được nhiều người gọi là một cuộc bầu cử lịch sử, theo Reuters. Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử công bố, Move Forward thắng lớn với 113 trong số 400 ghế, trong đó các thành viên quốc hội được bầu trực tiếp, vượt lên dẫn trước con số 112 ghế của Phiêu Thái. Đảng đã thắng 5 cuộc tổng tuyển cử liên tiếp kể từ năm 2001, nhưng phải chịu cảnh hoặc bị ép từ bỏ quyền lực hoặc bị loại mỗi lần. Nhiều khả năng đảng Move Forward sẽ thành công trong việc giành quyền kiểm soát hầu hết 33 khu vực bầu cử của Bangkok, thủ đô rộng lớn thường do khối bảo thủ thống trị trong các cuộc bầu cử quốc gia trước đây. Philippines đã đặt phao hải hành trong vùng đặc quyền kinh tế của mình để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông, theo một quan chức chính phủ cho biết ngày 15 tháng 5. Một đoạn video của lực lượng tuần duyên Philippines được công bố ngày 15 tháng 5 cho thấy nhân viên của họ hạ và lắp đặt các phao được đánh dấu bằng cờ Philippines ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết họ đã thiết lập 5 phao từ ngày 10 đến 12 tháng 5 tại 5 khu vực trong vùng biển rộng khoảng 322 km, bao gồm cả đảo Đá Ba Đầu, nơi hàng trăm tàu hải cảnh của Trung Quốc neo đậu vào năm 2021. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano, người chủ trì buổi lễ tại Manila, đánh dấu việc lắp đặt, nói với các phóng viên rằng đây là một cách để khẳng định chủ quyền của đất nước.
Chúng tôi đang thể hiện, khẳng định chủ quyền của mình, đồng thời chúng tôi đang tuân thủ các đạo luật quốc gia mà chúng tôi cần để bảo vệ quyền lợi của mình dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Việc làm này cũng đồng thời cung cấp sự an toàn và các dấu mốc cho những người đi biển, ngay cả đối với các tàu dân sự, để biết đâu là khu vực an toàn hoặc nguy hiểm để đi vào.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin GMA News của Philippines, Phó Đô đốc lực lượng tuần duyên Philippines Joseph Coime cho biết Philippines sẽ trình kháng thư nếu quốc gia nước ngoài nào cố gắng phá bỏ bất kỳ chiếc nào trong số những phao này của họ. Ông Coime cho biết thêm họ sẽ lắp đặt 6 phao nữa trong năm nay để liên tục khẳng định chủ quyền của mình. Philippines trước đó đã lắp đặt các phao tại 4 hòn đảo của họ ở Biển Đông vào năm ngoái, bao gồm Vĩnh Viễn, Bến Lạc, Song Tử Đông và Thị Tứ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có nhiều hành động hung hăng ở Biển Đông khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với đồng minh hiệp ước Hoa Kỳ. Vương quốc Anh chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15 tháng 5, hứa cung cấp thêm máy bay không người lái tấn công tầm xa, bổ sung vào số tên lửa hành trình đã cam kết vào tuần trước, theo Reuters. Ông Zelensky gặp Thủ tướng Rishi Sunak tại dinh thự Chequers của nhà lãnh đạo Anh. Ông Zelensky là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Sunak tiếp đón ở đây kể từ khi nhậm chức vào tháng 10. Trước đó, ông Zelensky, người đã đến thăm Rome, Berlin và Paris, viết trên Twitter: "Hôm nay tại London, Vương quốc Anh là nước đi đầu trong việc mở rộng khả năng của chúng tôi trên mặt đất và trên không. Ngày hôm nay sự hợp tác này vẫn tiếp tục." Văn phòng của ông Sunak cho biết ông sẽ xác nhận việc cung cấp hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác, bao gồm hàng trăm máy bay không người lái tấn công tầm xa mới với tầm hoạt động hơn 200 km. Khi tiếp Tổng thống Zelensky hôm 15 tháng 5, ông Sunak nói rằng những vũ khí tầm xa mà Anh lần đầu cung cấp cho Ukraine sẽ tạo ra sự khác biệt cho việc phòng thủ của Ukraine.
Điều quan trọng là Điện Kremlin phải biết rằng chúng tôi sẽ không rời bỏ Ukraine. Chúng tôi kiên định với mong muốn bảo vệ Ukraine không chỉ bây giờ để đòi lại lãnh thổ hợp pháp của họ, mà còn để đảm bảo rằng Ukraine cũng có phương tiện để tự vệ trong tương lai.
Anh cũng tuyên bố sẽ bắt đầu đào tạo cơ bản cho các phi công Ukraine vào mùa hè này, đồng hành với những nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc hợp tác với các nước khác về cung cấp máy bay phản lực F-16, loại máy bay chiến đấu mà Ukraine lựa chọn. Ông Zelensky thực hiện chuyến công du châu Âu trước cuộc phản công theo kế hoạch đã giành được các cam kết bổ sung lớn về xe tăng, xe bọc thép và các vũ khí khác trong hai ngày qua từ Đức và Pháp. Tuần trước, London tuyên bố sẽ chuyển đến Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không với tầm bắn xa hơn nhiều so với vũ khí phương Tây đã cung cấp trước đó. Hành động này vượt ra khỏi điều cấm kỵ về vũ khí có thể tấn công sâu vào phía sau chiến tuyến của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công nhằm giải phóng các khu vực bị Nga chiếm đóng, chứ không phải để tấn công lãnh thổ Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin hôm 14 tháng 5, ông Zelensky nói rằng mục tiêu của Ukraine là giải phóng các vùng lãnh thổ nằm trong biên giới được quốc tế công nhận. Đã có suy đoán rằng Ukraine có thể cố gắng chiếm các khu vực thuộc quyền sở hữu của Nga và sử dụng chúng làm con bài, mà cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc chiến do Moscow phát động vào tháng 2 năm ngoái. Bị các phóng viên gặng hỏi về vấn đề này, ông Zelensky nói, "Chúng tôi không tấn công lãnh thổ Nga, chúng tôi giải phóng lãnh thổ hợp pháp của chính mình." Thông qua một thông dịch viên chính thức, ông Zelensky nói rằng quân đội của nước ông đang chuẩn bị phản công đối với các khu vực bị chiếm đóng trái phép, dựa trên các đường biên giới hợp pháp được xác định theo hiến pháp, vốn được quốc tế công nhận của họ. Trên chiến trường, các binh lính Ukraine cho biết họ đã chuẩn bị từ lâu cho cuộc tổng phản công. Một binh sĩ của lữ đoàn tấn công có bí danh Diki nói với Reuters:
"Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc phản công để cuối cùng kết thúc cuộc chiến này. Chúng tôi đã chuẩn bị khoảng một tháng nay, nhưng thực ra chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này cả đời, kể từ năm 2014.
Tổng thống Ukraine đang thăm các đồng minh để tìm kiếm thêm vũ khí giúp đất nước ông chống lại cuộc xâm lược của Nga và ngân quỹ để tái xây dựng những gì đã bị phá hủy sau hơn một năm xung đột tàn khốc. Một máy bay của không lực Đức đã chở ông Zelensky đến thủ đô của Đức từ Rome, nơi ông đã gặp giáo hoàng Francisco và thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 13 tháng 5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Berlin kể từ khi bắt đầu chiến tranh và diễn ra một ngày sau khi chính phủ Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá hơn 2,7 tỷ euro, tức khoảng 3 tỷ đô la, bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược. Sau đó, Tổng thống Ukraine có chuyến thăm bất ngờ đến Pháp, nơi ông hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron tối ngày 14 tháng 5. Văn phòng của ông Macron cho biết rằng hai nhà lãnh đạo hội đàm trong bữa tối và ông Macron tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Pháp và châu Âu nhằm tái lập các quyền hợp pháp của Ukraine và bảo vệ các lợi ích cơ bản của nước này. Chủ tịch Liên minh châu Âu hôm 15 tháng 5 cho biết rằng kế hoạch hòa bình của chính Kiev sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Phát biểu kể trên được đưa ra trùng với thời điểm bắt đầu chuyến công du châu Âu tìm giải pháp chính trị của phái viên Trung Quốc, theo Reuters. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ý kiến khi một đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc bắt đầu chuyến công du châu Âu mà Bắc Kinh nói là nhằm thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Ukraine hiện đã kéo dài được 15 tháng. Bà von der Leyen, người vừa đến Kiev tuần trước, nói với các phóng viên tại một buổi họp báo tại trụ sở của Liên minh châu Âu ở Bruxelles của Bỉ.
Không có chuyện bàn về Ukraine mà lại không có Ukraine. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Ukraine là quốc gia đã bị xâm lược tàn bạo. Do đó, chính quốc gia này mới là bên cần được quyền đặt ra các nguyên tắc cốt lõi cho hòa bình.
And it's therefore the one that should set out the core principles for just peace.
Khi bà von der Leyen nói rằng việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine là điều rất tốt, bà cũng nhấn mạnh Bắc Kinh nên sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Moscow để chấm dứt chiến tranh. Bà phát biểu như vậy ngay trước khi diễn ra một tuần lễ dồn dập có nhiều hoạt động ngoại giao quốc tế, trong đó cuộc chiến của Nga đánh vào Ukraine đứng đầu chương trình nghị sự. Phát biểu trong cuộc họp báo, bà von der Leyen nói Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục trợ giúp lâu dài cho Ukraine và cho biết tuyên bố này phải chuyển thành hỗ trợ tài chính ổn định sau năm 2023 và tăng cường hỗ trợ quân sự tập trung vào thời gian và địa điểm hiện tại. Bà von der Leyen cũng ủng hộ việc thành lập một tòa án đặc biệt để buộc Nga phải chịu trách nhiệm và cho hay một danh sách đặc biệt mới sẽ được đưa ra ở La Hay là một bước rất tốt đối với việc đòi Nga bồi thường. Những bình luận của bà được đưa ra một ngày trước hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, cơ quan giám sát nhân quyền hàng đầu của lục địa, tại Reykjavik. Sau đó sẽ là cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G7 của các nước công nghiệp hàng đầu thế giới tại Hiroshima của Nhật Bản. Người đứng đầu EU cho biết G7 sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với cuộc chiến của Nga, bao gồm đề xuất mới nhất về các biện pháp mới của EU do Ủy ban của bà, cơ quan hành pháp của EU đưa ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.